Chương 16, thiện ác thiên địa này, kỳ thật không có đúng sai, chỉ cần tồn tại, liền có đạo lý của nó, mà những gì được gọi là đúng và sai, thiện và ác, tốt và xấu, chỉ là những quần thể cường thế rêu rào ra. Họ dùng đúng và sai để chứng minh giá trị tồn tại và sự tất yếu của mình. Bởi vậy, thế gian này có chính nghĩa và tà ác, có những thần tiên miệng đầy nhân nghĩa, cũng có những yêu quái bị coi là tội ác tày trời. Khi hai mặt đối lập này phát triển đến một mức độ nhất định, cuối cùng chính và tà sẽ phát sinh một cuộc tranh chấp không thể tránh khỏi. Bình thắng sẽ trở thành chính nghĩa mới, kẻ gọi là tà bất thắng chính, cái gọi là tà bất thắng chính, cũng là vì người thắng viết nên lịch sử. Cho nên, trận chiến giữa yêu tộc và thiên định này cũng không thể tránh khỏi, cuối cùng nhất định phải phân định thắng bại. Những đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu, thế là ai cũng thua không nổi, cái là ai cũng thua không nổi. Thiên đình do bốn vị thiên đế cầm đầu, phía sau là rất nhiều thiên tướng, yêu tộc do Tôn Ngộ Không cầm đầu, phía sau là ba vị sư đệ và các đầu mục yêu tộc, hai bên giằng co tại triều hội trước điện. Lúc này, đại quân yêu tộc đã dần dần bao vây, thiên đình thiên binh mặc dù lực chiến, nhưng vẫn đang không ngừng co vào, tin tưởng không được bao lâu, thiên đình đại quân sẽ bị áp sát tại Lăng Tiêu Điện phụ cận, khi đó họ sẽ bị đại quân yêu tộc vây khốn, đường đường thiên đình lại bị một đám yêu nghiệt vây quanh. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Bốn vị thiên đế là quyết không cho phép điều này xảy ra. Duy nhất có thể thay đổi cục thế trước mắt là bốn vị thiên đế xuất thủ lần nữa, tranh thủ đánh giết hoặc bắt sống các cao thủ yêu tộc. Như vậy, thiên đình mới có thể từ trạng thái bị vây khốn phản kích, từ đó nắm quyền chủ động. Vì vậy, Ngọc Đế đứng dậy, Tôn Ngộ Không, ta và người có ân oán, ta không muốn nói nhiều nữa. Hôm nay ngươi là thống soái của một phương, mỗi lời nói cử động của ngươi đều đại diện cho toàn bộ yêu tộc. Vậy ta khiêu chiến ngươi, ta và ngươi một đấu một, sinh tử quyết đấu, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay, cho đến khi một người chết. Ngươi có dám nhận lời không? Nửa câu đầu Ngọc Đế nói ôn hòa, nhưng nửa câu sau lại sát khí nghiêm nghị. Khi thấy bốn phía, một cổ dị nhã độc tôn khí thế đột nhiên tăng vọt. Không ngờ ngày thường ôn tồn lễ độ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có bộ dáng bá khí phách lối như vậy. Ha ha ha! Ngọc Hoàng lão nhi, ta Tôn Ngộ Không có thể náo loạn thiên cung, một lần thì có thể náo loạn lần thứ hai. Ngọc Hoàng chỉ là một tên tầm thường, ta không sợ hắn, ta Tôn Ngộ Không sinh ra là để chiến đấu, xin không thôi, chiến không chỉ. Câu nói cuối cùng của Tôn Ngộ Không dường như đã khơi dậy ngọn lửa chiến tranh trong tất cả mọi người, xin không thôi, chiến không chỉ, xin không thôi, chiến không chỉ, mọi người đều gầm lên giận dữ. Được rồi, nếu vậy thì ta sẽ đến gặp ngươi. Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì đã biến thành một đạo ánh sáng và bay đến thiên ngoại thiên. Hầu ca cẩn thận, lão nhi này lớn lối như thế, chỉ sợ có âm mưu. Sa Ngộ Tịnh dặn dò, không sao, đừng quên, ta là Tệ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sinh ra không sợ ai. Tôn Ngộ Không cười lớn và đuổi theo Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đã giao chiến với Tôn Ngộ Không, vậy chúng ta cũng đến chơi đùa đi. Câu Trận Đại Đế ngoắc món tay về phía Trư Bát Giới. Trư Bát Giới lúc đầu không muốn tham chiến, nhưng đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ trong tai, bỗng sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm nghị và đầy sát khí. Ngưu Ma Vương và những người khác đều kinh ngạc, họ nghĩ, Trư Bát Giới khi nào trở nên lợi hại như vậy? Trư Bát Giới giơ cây gậy định hải lên và lao vào chiến trường. May mắn thay, Câu Trần Đại Đế đã sớm chuẩn bị và tránh được đòn tấn công của Trư Bát Giới. Hắn biến thành một đạo ánh sáng và bay đi. Trư Bát Giới quay đầu và đuổi theo. Lúc này, thiên định còn lại hai vị thiên đế, nhưng yêu tộc không có ai có thể so sánh với họ về sức mạnh. Ngưu Ma Vương đang định liên hợp mọi người cùng nhau tấn công thì Sa Ngộ Tĩnh cúi đầu và tách khỏi đám đông. Hắn đứng ở phía trước và nhìn hai vị thiên đế. Đại sư huynh và nhị sư huynh đã chọn đối thủ, ta không thể không chọn một người, nếu không sẽ làm mất mặt họ. Sa Ngộ Tĩnh nói xong và từ từ ngẩng đầu lên. Trường Sinh Đại Đế và Tử Vi Đại Đế hít sâu một hơi. Họ không thể tin rằng người trước mặt họ chính là Sa Ngộ Tịnh, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí và toát ra một luồng khí tà dị. Ngoài ra còn sở hữu sức mạnh yêu quái thuần chính. Đây rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Sao lại ăn mặc như Sa Hòa Thượng? Ta hắc hắc, ta lúc đầu là Sa Hòa Thượng, nhưng bây giờ ta là một yêu quái của yêu tộc. Còn tên của ta vẫn quen được mọi người gọi là Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay và nhìn Tử Vi Đại Đế với ánh mắt tà dị. Không thể nào, Sa Hòa Thượng, làm sao lại biến thành ngươi vậy? Hắn chỉ là một đại la kim tiên, nhưng giờ sức mạnh yêu quái của ngươi đã nhanh chóng vượt qua ta. Điều này sao có thể? Trước đây đúng là không thể, nhưng hôm nay ta đã giải phong ấn của nó, mọi thứ đều có thể xảy ra. Sang Hộ Tĩnh nói, rồi rút ra một chuỗi tràng hạt trên cổ. Những chuỗi tràng hạt này được làm bằng chính cây đầu lâu, khi ngươi triệu hồi Thủy Hoàng ở Điện Lang Tiêu, không phải đã tự bạo rồi sao? Làm sao có thể? Tất nhiên là có thể, hắc hắc. Bi kịch của các ngươi là chỉ biết dùng mắt mình để nhìn mọi thứ. Cứ tưởng rằng Sa Hòa Thượng chỉ là một hòa thượng trung thực, thật thà và ngốc nghếch. Diễn Lang Tiêu tự bạo chỉ là một ảo ảnh do pháp lực của ta tạo ra. Cái này mới thực sự là trung tâm của tà khí trên thế giới, chuỗi tràng hạt đầu lâu của Tam Tạng. Sang Ngộ Tịnh cười quỷ dị, sức mạnh của hắn khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Tử Vi Đại Đế còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Sang Ngộ Tịnh dường như đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đeo chuỗi tràng hạt đầu lâu trên cổ, một viên trong số đó bỗng sáng lên và hắn hét lên. Xung trận, Tử Vi Đại Đế bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn đã bay ra khỏi thiên định và đến thiên ngoại thiên. Sa Ngộ Tịnh cười tà tà về phía Trường Sinh Đại Đế, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mọi người ở đây chỉ biết trợn mắt há hốc và họ đều có cùng một suy nghĩ. Nguyên lai, Sa Hòa Thượng lại mạnh mẽ như vậy. Trên chiến trường, thiên định chỉ còn lại một vị thiên đế, yêu tộc, không có ai có thể chiến đấu với thiên đế. Các ngươi, ai dám đánh với ta một trận? Trường Sinh Đại Đế một mặt đắc ý nhìn về phía đám yêu quái. Còn không đợi Trường Sinh Đại Đế nói thêm vài câu nữa, hắn đã nghe thấy Ngưu Ma Vương quát lớn, đánh đại gia ngươi, các huynh đệ, cùng tiến lên, cùng ẩu. Vậy là, Trường Sinh Đại Đế trong tình trạng không kịp chuẩn bị đã bị Ngưu Ma Vương và đám yêu quái đánh đập. Mặc dù Trường Sinh Đại Đế không bị thương nặng, nhưng hắn cũng đã chật vật một trận. Hắn vung cây trượng lên, dựng lên một tấm bình chiếu màu xanh trước mặt mình, sau đó lui lại để tập hợp lại sức lực. Tuy nhiên, bi kịch thường đến theo từng đợt, khi những pháp bảo như thương hỏa, quyển thiên địa và nhiều thứ khác đánh trúng lưng Trường Sinh Đại Đế, hắn mới hiểu ra đạo lý này. Hắn đã bị đánh bại một lần nữa, và lần này còn bị đánh bại bởi một nhóm người. Trường Sinh Đại Đế dựng lên một tấm bình chiếu màu xanh lần nữa, nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm. Hắn cẩn thận dò xét xung quanh trước khi thở dài và nói, các mươi, bọn chuột nhắt dám. Lời hắn còn chưa nói hết thì một tia sáng lóe lên và Trường Sinh Đại Đế hét lên một tiếng đau đớn. Hắn nhìn thấy một vòng tròn sáng trắng lão đảo trên không trung, tự như đang chế giễu hắn. Hắc hắc, lão tề giác, vòng tay kim cương của ngươi dùng để đánh lén quả là một bảo bối tốt, nhưng tiếc là lực đạo của ngươi có vẻ nhẹ. Ngưu Ma Vương nói với vẻ chế giễu, phụ vương, lời của người không đúng, vòng tròn của thúc thúc Thanh Ngưu vốn không phải là để đập đầu người khác. Người nói là Hồng Hài Nhi, Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Kim Cha, Mộc Cha, Cái Chép Tinh Thiên Hạ và Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Đương nhiên, Lý Tĩnh không tham gia cuộc tấn công lén lút vì hắn là một thống soái và cần phải giữ thể diện. Hừ hừ, hóa ra là Lý Tĩnh, vị tướng quân Lý Tĩnh. Chúng ta đang chuẩn bị đánh lén vị đại đế này. Lý Tĩnh đại tướng quân có muốn bố trí một cái khi là địa võng để ngăn không cho hắn trốn thoát không? Bằng Ma Vương nói với giọng điệu âm dương quái khí. Mặc dù hắn không biết tại sao Lý Tĩnh, thống soái của thiên đình lại phản bội yêu tộc, nhưng hắn vẫn không thể quên sự thù hận mà Lý Tĩnh đã gây ra cho yêu tộc trong quá khứ. Tuy nhiên, vì đại cục, hắn không thể chiến đấu với Lý Tĩnh. Điều này khiến Bằng Ma Vương không thể nói chuyện ôn tồn với hắn. Lý Tĩnh mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ vung tay lên. 28 ngôi sao của thiên đình xuất hiện trên bầu trời và một trận tinh tú lớn được hình thành. Sau đó, Lý Tĩnh tế ra Linh Lung Bảo Tháp và hét lớn, kết thiên la địa võng khóa ma đại trận. Sau đó, một trận thảm sát xảy ra, và mọi người đều đánh lên Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế không biết cảm thấy thế nào khi đối mặt với một nhóm cao thủ, nhưng Tôn Ngộ Không đã chiến đấu với Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi Tôn Ngộ Không bổ nhào xuống, hắn đã đến thiên ngoại thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn còn đứng đó, một nụ cười nở trên môi. Tôn Ngộ Không nhận ra điều gì đó. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới đây nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không tiến bộ chút nào ạ, vẫn là một con khỉ hung dữ. Năm đó Như Lai đã tát ngươi một cái, không đủ đâu sao? Hừ, Ngọc Đế già kia, ta biết ngươi không đơn giản, dám một mình dẫn ta đến đây, có nghĩa là ngươi đã nắm chắc phần thắng, hoặc là có thể một lần nữa trấn áp thủ đoạn của ta. Ha ha, nhưng dù thế nào đi nữa, thì có sao, ta sớm muộn gì cũng sẽ biết được số phận của mình, không cần ngươi nói. Hừ, con khỉ ngỗ ngược. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con khỉ hoang. Thiên định của ta đã được xây dựng trong hàng vạn năm, ngươi có thể phá hủy nó sao? ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là một ông già chỉ biết phê duyệt tấu chương sao? Vậy thì ngươi đã nhầm. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem, ta, Hạo Thiên Kim Khuyết, Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, có thủ đoạn gì? Ha ha, ta, Tôn Ngộ Không, đang muốn biết một chút trên thế gian này. Ngoại trừ sư phụ của ta chưa bao giờ sợ bất cứ ai. Cuối cùng, đã nói xong, còn lại là sinh tử chiến, kiểu long chân khí, ra, Ngọc Đế hét lên, ngay lập tức, chín con rồng vàng tử kim xuất hiện sau lưng hắn. Chúng tạo ra một áp lực lớn như bầu trời bao phủ xuống, chín con rồng vàng tử kim xoay quanh Ngọc Đế, bảo vệ hắn rất chặt chẽ. Một tay tám ra, Ngọc Đế hét lên, tám con rồng vàng tử kim dương nên mua phút lao về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc đầu còn có chút khinh thường. Hắn nghĩ rằng chiêu thức biến thành rồng này không cao minh lắm. Tuy nhiên, khi tám con rồng vàng tử kim xông vào hắn, hắn biết mình đã xem thường Ngọc Đế. Chín con rồng vàng tử kim này không chỉ đơn giản là biến thành rồng bằng khí. Tôn Ngộ Không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt. Hắn điều chỉnh tư thế của mình và sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, hắn đã bị thương bởi hào quang màu tử kim. Mũ quan trên đầu của hắn vỡ vụn, một dòng máu chảy xuống trán. Hai cánh tay của hắn cũng bị thương và có vô số vết thương nhỏ. Dù không phải là vết thương nặng, nhưng lần giao tranh đầu tiên này đã khiến Tôn Ngộ Không rơi vào thế hạ phong. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến vết thương trên trán, hắn ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng cũng có thể giải phóng sức mạnh của ta rồi. Ha ha ha, bị đè nén nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể giải phóng rồi. Tôn Ngộ Không hét lên, một con khỉ hung dữ với toàn thân lông kim cương xuất hiện bên cạnh hắn. Khỉ có móng vuốt sắc bén, cơ bắp thô cuồng và thân hình cường tráng. Không khí xung quanh tràn ngập sát khí và ý chí giết chóc. Thác Thiên Cự Viên Chi Thân Giải Ngôn Sẽ Trâu Bao và Ngọc Cột Tư Đơn Điện.